Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa từ ái luôn hướng dẫn và ban ơn lành trên quý vị và mỗi người trong gia đình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về gia đình ông bà Elkanah và Anne, là cha mẹ của Samuel, một vị tiên tri lớn của người Do Thái. Ông bà Elkanah sống trong thời Cựu Ước. Gia đình ông bà được nhắc đến trong sách Samuel thứ nhất, chương 1 và 2. Trong bài trước, chúng tôi đã nói về các thành viên chính trong gia đình và cũng đã trình bày một vài đặc điểm của ông Elkanah. Về ưu điểm, ông Elkanah là người Do Thái tiêu biểu. Ông giữ luật Môi-se một cách đầy đủ và nghiêm chỉnh. Ông cũng thương vợ và chăm sóc gia đình. Nhưng khuyết điểm lớn của ông trong vai trò làm chồng là ông có hai vợ. Có lẽ vì Anne không có con, nên Elkanah cưới thêm Phenina. Nhưng dù vì lý do gì, có hai vợ, là Elkanah đã đi ra ngoài mẫu mực Đức Chúa Trời định cho hôn nhân. Hôn nhân mà Đức Chúa Trời thiết lập từ buổi sáng thế là sự kết hợp suốt đời giữa một người nam và một người nữ. Chúa Giê-xu cũng nhắc lại tiêu chuẩn của hôn nhân trong lời dạy sau đây. Chúa nói, các ngươi há chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa, hồi ban đầu dựng nên một người nam và một người nữ, và có phán rằng, vì cớ đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Trích Phúc Âm Ma-thiơ chương 19 câu 4 đến câu 6. Theo lời Chúa dạy, hôn nhân là sự kết hợp toàn vẹn, tốt đẹp giữa một người nam và một người nữ. Hôn nhân nào đi ra ngoài mẫu mực của Chúa sẽ không hạnh phúc, nhưng có nhiều nan đề. Chúng ta sẽ nhìn thấy điều này trong gia đình của Elkanah và Anne. Ngoài việc không trọn tình nghĩa với vợ, ông Elkanah cũng có nhiều khuyết điểm khác. Ông không biết giá trị của vợ, không hiểu vợ, và vì thế sự chăm sóc của ông càng làm cho vợ buồn khổ hơn. Một khuyết điểm khác của ông Elkanah là ông không thông cảm với niềm đau của vợ. Kinh Thánh ghi lời ông nói với vợ như thế này. Hỡi Anne, sao nàng khóc? Cớ sao không ăn và lòng buồn bực giường ấy? Ta há chẳng đáng cho nàng hơn 10 đứa con trai ư? Trích Samuel thứ nhất chương 1 câu 8. Bà Anne buồn khổ vì không có con và vì bị người vợ kia trêu ghẹo, nhạo cười. Nhưng bà khổ tâm hơn nữa vì chồng không thông cảm với niềm đau của bà. Mỗi năm khi đi dâng tế lễ, ông Elkanah đều cho Anne phần thức ăn gấp đôi. Và vì vậy làm cho người vợ thứ ganh ghét, trêu chọc. Còn Anne thì khóc và không ăn. Ông Elkanah biết rõ rằng vợ ông buồn khóc vì không có con và vì bị người vợ thứ chế giễu nhạo cười. Thế mà ông còn hỏi Anne, tại sao khóc, tại sao buồn và không ăn? Câu hỏi cho thấy ông thật là vô tình đối với vợ. Nhiều ông chồng ngày nay cũng vô tình trước nỗi đau khổ, lo lắng của vợ như vậy. Biết rõ tại sao vợ buồn, khóc, biết tại sao vợ lo lắng, mất ăn, mất ngủ, nhưng còn hỏi tại sao. Lắm khi các ông là nguyên nhân nỗi buồn lo của vợ, nhưng còn giả vờ hỏi, làm như là quan tâm, chăm sóc, nhưng thật ra chỉ làm cho vợ càng khổ tâm hơn. Ông Elkanah không chỉ hỏi tại sao Anne buồn, nhưng còn nói một câu cho thấy ông chẳng thông cảm một chút nào với nỗi khổ của vợ. Ông nói, ta há chẳng đáng cho nàng hơn 10 đứa con trai ư. Ông hàm ý rằng, tại sao bà khóc, bà có tôi là đủ rồi. Còn muốn con cái làm gì, tôi còn quý hơn, giá trị hơn 10 đứa con trai. Câu nói của chồng có lẽ làm cho Anne khóc nhiều hơn nữa. Chẳng ai hiểu bà, chồng bà cũng chẳng thông cảm với nỗi buồn của bà. Chồng có chỗ đứng của chồng, làm sao có thể so sánh hay thay thế được con cái. Có một ông chồng kia đi làm xa quanh năm. Khi vợ buồn, năn nỉ ông đổi việc khác để không phải đi xa gia đình, thì ông chồng nói, anh không có mặt ở nhà, nhưng anh gửi tiền, gửi quà về cho em, cho con đều đặn, em còn muốn gì nữa. Đây cũng là người chồng không hiểu vợ và không thông cảm với những gì vợ cần và mong ước. Một khuyết điểm khác nữa của ông Elkanah là ông không có mối tâm giao mật thiết với Chúa. Về đời sống tâm linh, ông Elkanah tuy giữ các lễ nghi tôn giáo đầy đủ, đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời hàng năm, nhưng ông không có mối tâm giao mật thiết với Chúa. Vợ với chồng là một, đúng ra nan đề của vợ cũng phải là nan đề của ông. Nhưng Elkanah không dành thì giờ cầu nguyện với Chúa, cũng không quan tâm cầu thay cho vợ hay cầu nguyện với vợ như đáng phải làm. Kinh Thánh có ghi lại trường hợp của gia đình Isaac và Rebecca. Hai người lập gia đình gần 20 năm, nhưng Rebecca không có con. Trước nan đề đó, ông Isaac đã cầu thay cho vợ. Kinh Thánh ghi như sau. Khi Isaac được 40 tuổi thì cưới Rebecca, con gái của Bethuel và em gái của Laban. Isaac khẩn cầu Đức Giê-hô-va cho vợ mình vì nàng son sẻ. Đức Giê-hô-va cảm động lời khẩn cầu đó nên cho Rebecca thọ thai. Trích Sáng Thế Ký chương 25 câu 20 và 21. Nhờ lời khẩn cầu tha thiết của Isaac, Chúa đã cảm động và ban cho vợ ông là Rebecca có con cái. Khi vợ không sinh con, ông Elkanah không cầu nguyện cho vợ nhưng cưới thêm vợ khác. Và khi đi lên đền thờ dâng tế lễ, ông cũng không cùng vợ cầu nguyện, nhưng để vợ cầu nguyện một mình. Một khuyết điểm khác của Elkanah trong vai trò người chồng, người cha là ông không lãnh đạo gia đình về mặt tâm linh. Ông Elkanah đưa gia đình đi thờ phượng Chúa theo thông lệ hơn là hướng dẫn gia đình về mặt đức tin. Ngoài việc dâng tế lễ và phân chia của lễ cho người trong gia đình, chúng ta không thấy ông cùng cầu nguyện với gia đình. Và sau đó, khi Chúa nhậm lời cầu xin của Anne và ban cho vợ chồng bà một đứa con trai, chúng ta thấy chị Anne nhớ ơn Chúa và bà đã đặt tên con là Samuel, nghĩa là Đức Chúa Trời nhậm lời. Năm sau đó, khi Elkanah định đưa tất cả vợ con đi dâng tế lễ như những năm trước, bà Anne quyết định không đi vì Samuel còn nhỏ. Và vì bà định khi con dứt sữa sẽ đem lên đền và dâng cho Chúa luôn. Trước quyết định của vợ, ông Elkanah hầu như không có ý kiến gì, nhưng chỉ nói, hãy làm theo ý nàng cho là phải. Rồi ông cùng đi với cả gia đình và để vợ ở nhà. trước một quyết định quan trọng như thế. Encana không có ý kiến, cũng không khuyến khích vợ đi dâng tế lễ để cảm tạ Chúa. Trong sự việc dâng bé Samuel cho Chúa, đây cũng là quyết định của bà Anne. Chính bà vào gặp thầy tế lễ Heli và trình bày mọi việc. Dù Samuel cũng là con của Encana, nhưng ông không có trách nhiệm hay ý kiến gì trong việc dâng con cho Chúa để giữ vẹn lời hứa nguyện với Chúa. Bà Anne đã tự sắp xếp, tính toán và tự quyết định lấy mọi việc. Bà không phải là người vợ lấn quyền chồng, nhưng có lẽ vì biết chồng không quan tâm đến những việc này, nên bà đã phải một mình quyết định và lo liệu tất cả. Bây giờ chúng tôi sẽ nói về đặc điểm của người vợ trong gia đình này. Trước hết, chúng tôi nói về bà Anne. Khi đọc những điều Kinh Thánh ghi về bà Anne, có người gọi bà là người đàn bà đau khổ. Người thì gọi bà là người phụ nữ cầu nguyện hay phụ nữ có đức tin. Riêng chúng tôi nhìn thấy nơi Anne một người vợ, một người mẹ gương mẫu, có ảnh hưởng tốt trên đời sống tâm linh của chồng con. Về ưu điểm, trước hết bà Anne là người có vẻ đẹp bề trong. Anne là người nhân từ, dịu dàng, đúng như ý nghĩa của tên bà. Dù bị người vợ thứ trêu ghẹo, bà không hề nổi giận, phàn nàn hay gây gổ với người đó. Nhưng bà chỉ biểu lộ nỗi buồn đau của mình qua dòng nước mắt. Trong hoàn cảnh đau buồn, bà Anne cũng không oán trách chồng hay đổ lỗi cho chồng, là điều mà nhiều bà vợ thường làm khi gặp thử thách hay khó khăn trong cuộc sống. Thánh Kinh ghi rằng Phê-ni-na hết sức trêu chọc Anne để bà lầm bầm vì Chúa đã khiến bà son sẻ. Nhưng Phê-ni-na đã thất bại. Anne không phàn nàn chồng, cũng không oán trách Chúa. Theo tiêu chuẩn của Chúa, một phụ nữ đẹp là người dịu dàng, nhân từ, yên lặng. Cái đẹp trong tâm tính, trong tâm hồn là điều sứ đồ Phi-e-rơ bảo quý bà phải tìm kiếm và trau dồi. Sứ đồ Phi-e-rơ viết, sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Trích thư Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 4. Đặc điểm thứ hai cũng là ưu điểm của bà Anne là bà có tinh thần chịu đựng. Phê-ni-na, người vợ thứ của Encana, có con trai, con gái, có một gia đình đông đủ vui vẻ. Trong khi đó, bà Anne không có một đứa con nào. Đối với người Do Thái, người đàn bà lập gia đình mà không có con thường bị xem là bị Đức Chúa Trời rủa sả. Người không có con không những sống trong buồn bã, cô đơn, mặc cảm, mà còn bị người chung quanh khinh khi, xem là người không được ơn Chúa. Ngoài niềm đau không con, bà Anne còn phải san sẻ tình yêu của chồng với một người đàn bà khác. Đây là niềm đau lớn lao mà người nào trong hoàn cảnh này mới có thể hiểu được. Bà Anne không những phải chấp nhận chồng yêu thương, chăm sóc người khác, nhưng có lẽ điều làm bà khổ tâm hơn nữa là người đó được phước hơn bà, có con trai, con gái. Không những thế, người đó lại cứ trêu ghẹo, chê cười bà. Nhưng trong tất cả những buồn đau đó, bà Anne đã kiên nhẫn, chịu đựng. Thưa quý thính giả, bài học về gia đình của Encana và Anne hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những đặc điểm khác của bà Anne. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.